Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Đức Tâm, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 1 tháng Giêng năm 2013.
Tạm quên khủng hoảng, toàn thế giới đón chào năm mới 2013.
Trung Quốc dọa Việt Nam về luật biển nhưng trấn an thế giới về Biển Đông.
Hiệp hội ASEAN bước vào năm 2013, Brunei làm chủ tịch, Việt Nam làm tổng thư ký.
Hàng chục ngàn dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ.
Kim Jong-un loan báo một sự chuyển hướng triệt để nhằm vực dậy kinh tế Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là giảm thất nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện, lần đầu tiên người dân Miến Điện được đón năm mới cùng toàn thể thế giới.
Đề tài một phỏng vấn, Hoa Kỳ thoát khỏi hiểm họa phá sản. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
RFI kính chúc quý thính giả một năm mới hạnh phúc.
Kính thưa quý thính giả, gạt qua một bên những lo âu về khủng hoảng, toàn thế giới đã tưng bừng đón chào năm mới 2013. Với thông tin phấn khởi, cường quốc kinh tế số 1, Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận giờ chót bên bờ vực ngân sách, viễn ảnh một đợt suy thoái mới tạm thời lánh xa và nhân loại cũng an tâm vì ngày tận thế không xảy ra như nhiều người dự báo và lo lắng. Theo vòng quay trái đất, New Zealand và Úc là hai quốc gia đầu tiên bước vào năm 2013. Tại Úc, hơn 1 triệu người tụ tập trong vịnh Sydney, nữ ca sĩ Kylie Minogue được vinh dự bấm ngòi khai quả trận pháo bông truyền thống. 3 giờ sau đến lượt châu Á tiếp nối với lễ hội pháo bông tại Hồng Kông soi sáng đêm đen trong 8 phút. Thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc cũng đón chào tân niên dương lịch với một đoạn phim hình nổi mà màn ảnh là tòa nhà lịch sử Bund. Không rõ Bắc Triều Tiên mừng 2013 như thế nào, nhưng theo bản tin của hãng thông tấn chính thức KNCA, thì lãnh đạo cũng cho đất nước khép kín này tham gia vào trào lưu thế giới với pháo hoa rực rỡ để gọi là tạo niềm tin cho nhân dân và một tương lai tươi sáng. Đặc biệt tại Miến Điện, sau nhiều thập niên khép kín, hơn 50.000 dân đã tưng bừng đón năm mới tại Rangoon, ghi dấu cuộc cải cách chính trị tự do. Trong lúc đó tại Ấn Độ, tất cả lễ hội đều bị hủy bỏ để tưởng niệm người nữ sinh viên y khoa từ trần sau vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt gây căm phẫn trong công luận. Tại châu Âu, hơn 1 triệu người đón giao thừa tại cổng Brandenburg tại Berlin, biểu tượng của cuộc thống nhất nước Đức. Trước đó, thủ đô London của Anh cùng với hơn 250.000 dân tiễn đưa năm cũ 2012 với nhiều sự kiện tốt đẹp từ Thế vận hội mùa hè thành công cho đến lễ kỷ niệm 60 năm nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Tại Pháp, mặc dù trời mưa, nhưng đại lộ Champs-Élysées cũng thu hút hơn 300.000 người Pháp và du khách tiễn năm cũ, mừng năm mới với rượu champagne, tuôn như suối. Hầu như toàn thể chính phủ Pháp, từ Tổng thống, Thủ tướng cho đến các bộ trưởng đều đón giao thừa với dân chúng. Tổng thống François Hollande thăm một bệnh viện, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault dự lễ giao thừa với một hiệp hội thiện nguyện công giáo trợ giúp người nghèo. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đã chọn Afghanistan để đón giao thừa với 1.500 quân nhân Pháp mà nhiệm vụ trong lực lượng quốc tế sẽ kết thúc vào cuối năm 2014. Giới truyền thông đặc biệt chấm điểm 2 lễ bắn pháo bông được xem là huy hoàng nhất Dubai ở Trung Đông với tòa tháp cao nhất thế giới buộc Khalifa bốc cháy trong lửa hoa đăng, và tại Brazil, Rio de Janeiro, nơi mà lễ hội pháo hoa dài 16 phút đã thôi miên hơn 2 triệu khán giả. Cũng tại châu Mỹ Latin, Venezuela đã hủy bỏ lễ hội mừng năm mới vì tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez đang nằm viện tại Cuba không được khả quan. Còn tại Hoa Kỳ, khoảng 1 triệu người đón năm 2013 tại quảng trường Times Square với quả cầu truyền thống đa màu. Trước đó, Tổng thống Obama trong thông điệp mừng năm mới thông báo Nhà Trắng và đối thủ Cộng Hòa đã đạt được thỏa hiệp vào giờ chót, tránh cho Hoa Kỳ rơi vào bờ vực thẳm ngân sách và nỗi ám ảnh xảy ra một cuộc khủng hoảng mới về kinh tế cho toàn cầu.
Trung Quốc dọa Việt Nam về luật biển nhưng trấn an thế giới về Biển Đông. Tân Hoa Xã hôm qua đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam chấm dứt những biện pháp làm phức tạp và trầm trọng thêm các vấn đề giữa hai nước như luật biển của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực hôm nay. Bên cạnh đó, Reuters cho biết người phát ngôn của bộ này lại trấn an thế giới là quy định mới cho phép cảnh sát biển Hải Nam chặn và lục soát tàu thuyền trên Biển Đông chỉ áp dụng trong một phạm vi hẹp mà thôi. bản tin mang tựa đề Trung Quốc quan ngại sâu sắc về luật biển của Việt Nam của Tân Hoa Xã, dẫn lời tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại các quần đảo Tây Sa, Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa, và các vùng biển liền kề tại Nam Hải, tức Biển Đông. Tất cả các yêu sách và hành động của nước khác liên quan đến chủ quyền các quần đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị. Hết lời chẩn. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm, Trung Quốc quan ngại sâu sắc về tác động tiêu cực trong việc áp dụng luật biển của Việt Nam. Tân Hoa Xã nhắc lại, Quốc hội Việt Nam hồi tháng 6 năm 2012 đã thông qua luật biển, trong đó khẳng định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Còn Reuters hôm qua dẫn lời tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh nói rằng quy định mới cho phép Cảnh sát biển Hải Nam khám xét tàu bè tại Biển Đông được báo chí nước này loan báo vào tháng 11/2012 không khác gì so với các luật đã ban hành vào năm 1999. Theo đó thì các quy định trên chỉ được áp dụng trong phạm vi 22 km ngoài khơi Hải Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, xin trích, điều mà tôi muốn nhấn mạnh là các quy định của địa phương do chính quyền tỉnh Hải Nam đưa ra nhằm tăng cường kiểm soát đường biên ở vùng duyên hải và quản lý hàng hải, mục đích là để chống tội phạm trên biển và duy trì hòa bình. Tuy vậy, theo Reuters, các quy định trên bắt đầu được áp dụng từ hôm nay, 1 tháng 1 năm 2013, đã gây lo ngại nơi các nước láng giềng, sợ rằng Bắc Kinh sẽ có chính sách cứng rắn hơn tại Biển Đông. Hãng tin Anh cho biết, một nhà ngoại giao cấp cao ở Đông Nam Á đã cảnh báo các quy định này có thể gây ra những vụ xung đột tại Biển Đông, làm phương hại đến nền kinh tế của khu vực. Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ vấn đề trên.
Hồ sơ Biển Đông được dự báo sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc trong năm mới bắt đầu, với đồng thời hai sự kiện, Brunei thay Campuchia làm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và một nhà ngoại giao Việt Nam lên nắm chức Tổng Thư ký khối ASEAN. Bình thường ra thì việc nước nào lên làm Chủ tịch luân phiên ASEAN không thu hút nhiều sự chú ý. Thế nhưng, sau một năm Campuchia làm chủ tịch, với một loạt những hành động bị nhiều thành viên tố cáo là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, đi ngược lại quyền lợi của các thành viên khác trong khối cũng như của toàn khối, việc quốc gia tí hon Brunei lên nắm quyền chủ tịch ASEAN đã rất được quan tâm. Nhật báo Thái Lan ngày 27 tháng 12 vừa qua đã nêu bật sự kiện là Brunei cùng với Việt Nam, Philippines và Malaysia nằm trong số các thành viên ASEAN đang có tranh chấp chủ quyền trực tiếp ngoài Biển Đông với Trung Quốc. Đặc điểm này có thể khiến cho Brunei có quan điểm mạnh mẽ hơn trong việc chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Vai trò của Chủ tịch ASEAN rất quan trọng trong việc thiết lập chương trình nghị sự và đưa ra các bản tuyên bố của Chủ tịch tại các hội nghị ngoại trưởng hay hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Giới quan sát chờ đợi là vấn đề Biển Đông sẽ được nêu lên dưới hình thức này hay hình thức khác, chứ không phải là bị tìm cách ém nhẹm như thời Campuchia làm chủ tịch. Vấn đề Biển Đông chắc chắn cũng sẽ được ASEAN chú ý do việc ông Lê Lương Minh, một nhà ngoại giao Việt Nam, lên làm Tổng Thư ký Hiệp hội trong một nhiệm kỳ 5 năm khởi sự từ hôm nay. Ông Minh đã được phía Việt Nam đề cử và được Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN chấp thuận nhân cuộc họp tại Phnom Penh ngày 18 tháng 11 vừa qua. Ngoài Việt Nam, có lẽ Philippines là nước rất hoan nghênh sự kiện ông Lê Lương Minh lên nắm chức Tổng Thư ký ASEAN. Trong một bản tin trên mạng vào hôm qua, tờ báo Manila Bulletin đã giới thiệu quá trình công tác, đồng thời chúc mừng tân Tổng Thư ký ASEAN. Điều mà tờ báo này chú ý nhất là quan điểm của ông Lê Lương Minh về Biển Đông được tóm tắt như sau. Trong vai trò Tổng Thư ký ASEAN, ông Minh cho biết là nhiệm vụ cấp bách của ông sẽ là đảm bảo sao cho cộng đồng kinh tế ASEAN vận hành như dự liệu. Ông nói thêm rằng hòa bình và an ninh khu vực là điều cần thiết để thành công. Theo ông, ASEAN sẽ phải đạt được kết luận về bản tuyên bố về cách ứng xử của K-17 các bên ở Biển Đông DOC và quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, cũng như tăng cường quan hệ với các đối tác đàm phán, trong khi vẫn duy trì tính trung lập của mình. Hết lời dẫn.
Hàng chục ngàn dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ. Hôm nay, ngay ngày đầu năm dương lịch 2013, khoảng 50.000 dân lãnh địa Hồng Kông biểu tình đòi lãnh đạo hành chánh Lương Chấn Anh từ chức và yêu cầu cải thiện dân chủ 15 năm sau ngày Anh Quốc trao trả về Hoa Lục. Theo AFP, hàng chục ngàn dân Hồng Kông, 50.000 theo ban tổ chức, đã xuống đường vào ngày đầu năm lên án lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh thi hành chính sách của Bắc Kinh. Một sinh viên tên Billy Lee cho biết cần phải tiếp tục bày tỏ quan ngại mặc dù ai cũng thấy tình hình mỗi ngày mỗi nghiêm trọng hơn. Đoàn biểu tình mang chân dung vẽ ông Lương Chấn Anh dưới dạng hồ ly và ác quỷ. Họ hô khẩu hiệu, hãy trả cho dân quyền phổ thông đầu phiếu ngay tức khắc. Ông Lương Chấn Anh được đa số đại cử tri trong một ủy ban 1.200 người mà đa số thân Bắc Kinh bầu lên vào tháng 3 năm 2012 vào chức lãnh đạo hành pháp. Đa số người dân Hồng Kông xem cuộc bầu cử này thể hiện bàn tay can thiệp của Bắc Kinh vào nội bộ Hồng Kông. Tuy Hồng Kông tiếp tục duy trì quyền tự do ngôn luận, điều mà người dân Trung Hoa tại Hoa Lục không có, nhưng trên thực tế chính quyền Trung Quốc kiểm soát sinh hoạt chính trị Hồng Kông, khiến cho dân bản địa nhiều lần phản kháng qua nhiều hình thức, từ biểu tình đến tuyệt thực. Trong cuộc biểu tình hôm nay, một phát ngôn viên của phong trào phản kháng thuộc Mặt trận Nhân quyền Công dân tuyên bố là họ muốn thúc đẩy ông Lương Chấn Anh từ chức sớm để nhanh chóng được bầu cử tự do. Bắc Kinh cam kết sẽ cho phép bầu lãnh đạo hành pháp trực tiếp và tự do vào năm 2017 và bầu cơ quan lập pháp vào năm 2010, nhưng nhiều nhà dân chủ Hồng Kông nghi ngờ Trung Quốc sẽ nuốt lời hứa như đã từng vi phạm cam kết trong quá khứ.
Kim Jong-un loan báo một sự chuyển hướng triệt để nhằm vực dậy nền kinh tế. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay loan báo về một sự chuyển hướng triệt để nhằm vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ, nhưng đồng thời cũng khẳng định tham vọng quân sự sau vụ phóng hỏa tiễn thành công vừa qua. Trong một thông điệp ghi âm được phát trên đài truyền hình nhà nước, Kim Jong-un bày tỏ mong muốn năm 2003 sẽ là một năm của các sáng tạo và thay đổi lớn lao. Nhà lãnh tụ trẻ tuổi tuyên bố sẽ phải thực hiện một sự chuyển hướng triệt để nhằm xây dựng nên một cường quốc kinh tế. Toàn đảng, toàn đất nước và dân tộc phải dấn thân vào sự chuyển hướng này nhằm cải thiện mức sống của người dân. AFP nhắc lại, năm ngoái tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã nói rằng dưới sự lãnh đạo của ông, người dân sẽ không phải thắt lưng buộc bụng. Đối với giáo sư Yang Mujin, trường đại học nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Seoul, thì những tuyên bố trên có thể là dự báo những cải cách giới hạn về kinh tế. Trung Quốc trong những năm gần đây đã thúc đẩy nước láng giềng nghèo khó nên mở cửa kinh tế, tuy vậy kết quả chỉ là việc thiết lập một số đặc khu kinh tế dọc theo biên giới Trung Triều. Hồi năm 2002, Bình Nhưỡng đã có những cải cách dè dặt để cố gắng hạn chế hậu quả của sự kiện Liên Xô sụp đổ trong thập niên 90, khiến viện trợ không còn nữa. Tuy nhiên, lo ngại trước sự nở rộ của buôn bán nhỏ, 3 năm sau, chế độ siêu tập quyền Bắc Triều Tiên đã hủy bỏ hầu hết các cải cách. Bắc Triều Tiên rất thiếu thốn lương thực do quản lý nông nghiệp tồi tệ, nặng lụt và hạn hán, viện trợ quốc tế sụt giảm. Vào giữa thập niên 90, một trận đói đã làm cho hàng triệu người chết, và năm ngoái, Liên Hiệp Quốc ước lượng có 3 trên 24 triệu người Bắc Triều Tiên cần được viện trợ thực phẩm khẩn cấp. Theo số liệu của Hàn Quốc năm 2011, khoảng cách mức sống giữa quốc gia Hàn Quốc tư bản và Bắc Triều Tiên Cộng sản không ngừng tăng lên. Thu nhập tính trên đầu người của Hàn Quốc hiện cao gấp 40 lần so với Bắc Triều Tiên. Seoul tố cáo việc quân sự hóa hết sức tốn kém khu Bình Nhưỡng trong lúc người dân miền Bắc thiếu ăn. Nhưng bài phát biểu đầu năm cho thấy Kim Jong-un không hề muốn thay đổi. Ông nói, năng lực quân sự của một đất nước tượng trưng cho sức mạnh quốc gia chỉ có thể phát triển với điều kiện là xây dựng tiềm lực quân sự trên tất cả mọi lĩnh vực.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là giảm thất nghiệp trong thông điệp đầu năm. Tối hôm qua 31 tháng 12, trong thông điệp chúc mừng năm mới được phát trên đài truyền hình và đài phát thanh, Tổng thống Pháp François Hollande đã bày tỏ quyết tâm huy động toàn bộ sức lực để làm giảm thất nghiệp và phục hồi kinh tế Pháp. Trong bài diễn văn kéo dài 8 phút rưỡi, nguyên thủ Pháp đã khẳng định tất cả sức lực của chúng ta được huy động hướng tới một mục đích duy nhất, đảo ngược xu thế thất nghiệp trong vòng một năm.
Nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ đầu tiên của tôi, nhiệm vụ duy nhất của tôi là phải làm sao để đất nước của chúng ta tiến lên và giới trẻ có lại niềm hy vọng. Tổng thống Pháp François Hollande đã nhấn mạnh như trên trong thông điệp chúc mừng năm mới đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Nguyên thủ Pháp khẳng định là phải đạt được mục tiêu giảm thất nghiệp bằng bất cứ giá nào, và ông nhắc lại các biện pháp mà chính phủ cánh tả đã và đang tiến hành. Từ nay đến năm 2014, tạo ra 150.000 việc làm, được gọi là việc làm tương lai, triển khai hợp đồng liên thế hệ, tức là tuyển dụng lao động trẻ dưới sự dìu dắt của những người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, và cải cách đào tạo nghề nghiệp cho những người không có việc làm. Mặt khác, Tổng thống Hollande hy vọng là các đối tác xã hội, giới chủ và công đoàn đạt được thỏa thuận về cải cách thị trường lao động để cắt bỏ hai mối lo ngại hiện nay. Người lao động lo ngại bị sa thải và giới chủ lo ngại khi phải tuyển dụng nhân công. Để tỏ rõ quyết tâm, ông Hollande cảnh báo, nếu đàm phán giữa các đối tác xã hội không thành công, thì ông và chính phủ sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và ban bố luật về cải cách thị trường lao động. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp cũng tìm cách giảm thiểu những trục trặc và sai lầm mà ông và chính phủ cánh tả đã phạm phải. Gần đây nhất là việc Hội đồng Bảo hiến bác bỏ đề xuất áp dụng mức thuế đặc biệt 75% trong vòng 2 năm đối với những người có thu nhập cao hơn 1 triệu euro mỗi năm. Đây là biện pháp mang tính biểu tượng cao mà ông Hollande đã hứa trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống. Do vậy, Tổng thống Pháp cho biết là ông sẽ cho sửa đổi, soạn thảo lại biện pháp này mà không thay đổi mục tiêu. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh tới hy vọng và niềm tin đối với năm 2013, cho dù đất nước đang trải qua khủng hoảng. Khác với những người tiền nhiệm, trong bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Pháp chỉ đưa ra một thông báo. Ông sẽ yêu cầu chính phủ xác định một chiến lược đầu tư công và tư. Mục tiêu là hiện đại hóa nước Pháp từ nay đến năm 2020.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, lần đầu tiên người dân Miến Điện được đón năm mới cùng toàn thể thế giới.
Nếu có một sự kiện mang tính chất biểu tượng cao về tiến trình mở cửa của Miến Điện, thì đó là cảnh gần 100.000 người tụ tập tại một khoảng đất rộng lớn ở thành phố Rangoon vào hôm qua để tham gia lễ hội đếm ngược đón năm mới 2013. Đây là một sự kiện chưa từng thấy trên một đất nước đã phải trải qua hàng thập kỷ sống trong tình trạng khép kín, đóng cửa về thế giới bên ngoài. Theo ghi nhận của các nhà báo có mặt tại chỗ, ban tổ chức đã không nề hà công sức. Trên phông nền xa phía sau của ngôi chùa Svedagon nổi tiếng tại Rangoon là một màn hình cực lớn, chiếu cảnh đếm ngược tại 4 nước láng giềng của Miến Điện là Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, nối tiếp bằng 60 giây đếm ngược tại chính Miến Điện. Theo số liệu của ban tổ chức, đã có 90.000 người tụ tập về địa điểm đếm ngược để tham dự một buổi biểu diễn văn nghệ với các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng với nhiều sinh hoạt khác, và dĩ nhiên là một buổi bắn pháo bông hoành tráng. Ban tổ chức bao gồm một công ty Thái Lan và đối tác địa phương của họ đã không ngần ngại mệnh danh sự kiện này là lần đầu tiên Miến Điện đón mừng năm mới cùng thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Phát ngôn viên của công ty Miến Điện tổ chức sự kiện này giải thích thêm, chúng tôi muốn người dân Rangoon được hưởng một lễ hội đếm ngược, tương tự như ở các nước khác. Mục tiêu của ban tổ chức kể như đã đạt. Một nữ sinh viên đại học đi cùng 3 người bạn của cô đã công nhận. Sự kiện này rất hay, đây là trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi về một lễ hội đếm ngược to lớn như vậy. Chúng tôi cảm thấy như đang sống trong một thế giới khác, hết lời dẫn. Nói là một thế giới khác đã xuất hiện có vẻ không sai chút nào, vì cho đến nay, dưới chế độ quân sự cũ, mọi hình thức tụ tập công cộng đều bị cấm. Và chỉ mới gần đây thôi thì mới có ngoại lệ là được phép tụ tập nhân ngày Tết truyền thống của người Miến Điện vào tháng 4. Cho đến năm nay, việc đón giao thừa thường chỉ được tổ chức tại nhà riêng hoặc bên trong các khách sạn, không có lễ hội đón năm mới công cộng. Mặt khác, dưới chế độ quân sự, pháo hoa chỉ được bắn nhân ngày quân lực hàng năm mà thôi. Với việc chính phủ dân sự của Tổng thống Thanh Sen lên cầm quyền vào năm 2011, tình hình đã khác hẳn đi với công cuộc mở cửa được thúc đẩy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho đến xã hội, văn hóa. Chính chính quyền Thanh Sen đã khuyến khích việc tổ chức lễ hội đếm ngược đón năm mới tại Rangoon. Ông Coco Haleng, cố vấn cho Tổng thống Thanh Sen giải thích, xin trích. Đây là một sự kiện rất tốt, đặc biệt là cho giới trẻ. Một sự kiện như lễ hội đón năm mới dương lịch, theo ông, có thể giúp xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và chính phủ. Hết lời dẫn. Theo tạp chí Irrawaddy, số ghi ngày hôm qua, lễ hội đếm ngược là sinh hoạt giải trí công cộng lớn thứ hai tại Rangoon trong tháng 12 này, sau buổi trình diễn của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Jason Mraz vào ngày 16 tháng 12. Hai sự kiện đó cho thấy là tiến trình mở cửa đang diễn ra rất nhanh chóng tại Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, trước tiên sẽ là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Kinh tế năm 2013, sự đối đầu của hai nền kinh tế Mỹ-Trung, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington với đề tài Hoa Kỳ thoát khỏi hiểm họa phá sản.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, được tin là dân chúng Hoa Kỳ đã tạm thở phào nhẹ nhõm vì có tin là Thượng viện đã đạt được đồng thuận tránh cho nước Mỹ cái gọi là bức tường ngân sách và thế giới những cái hệ quả nếu mà hành pháp và lập pháp không có đạt được một cái thỏa thuận. Thưa anh, thì sau một ngày căng thẳng trước giờ giao thừa thì chuyện gì xảy ra ở Thượng viện Mỹ, thưa anh?
Vâng, trước giờ giao thừa thì Thượng viện Mỹ đã có một cái phiên họp khẩn cấp sau khi mà ông Joe Biden, tức là phó tổng thống của Hoa Kỳ, đã đạt được một cái thỏa thuận với lãnh tụ thiểu số của phe Cộng hòa tại Thượng viện là nghị sĩ Mitch McConnell. Thì đấy là một cái tin rất là phấn khởi, nhưng mà vào cái lúc đó thì thật sự chưa có ai biết là liệu Thượng viện và đặc biệt là các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa có chấp thuận cái đề nghị của lãnh tụ cỏ hay không. Và một số các nghị sĩ Đảng Dân chủ thì cũng chưa chắc là đã đi theo hành pháp, thì thật sự là gây ra một cái không khí hết sức là hồi hộp và có thể nói rằng là nghẹt thở ở tại Điện Capitol, tức là trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ. Thì đấy là cái diễn biến về vấn đề tâm lý sau khi mà có một cái thỏa thuận trên nguyên tắc đạt được giữa bên hành pháp là đại diện là ông Phó Tổng thống Joe Biden và lãnh tụ thiểu số của Thượng viện đó, thưa anh.
Tuy nhiên, thưa anh Phạm Trần, cái viễn ảnh mà cái bức tường ngân sách đó, nó tạm thời nó chỉ tránh xa thôi. Vì sao tạm thời, thưa anh? Phải chăng là còn phải chờ quyết định của Hạ viện và có những cái khó khăn gì, thưa anh?
Thứ nhất, nói về cái cuộc bỏ phiếu của Thượng viện vào lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng năm 2013, thì cái số phiếu chấp thuận ngân sách là không có để cho cái nước Mỹ, mình cứ tạm gọi nó là phá sản đi, thì 89 phiếu trên 8 phiếu. Thì bây giờ cái vấn đề là phải đưa ra Hạ nghị viện, và Hạ nghị viện dự trù sẽ họp vào buổi trưa ngày hôm nay, cái ngày 1 Tết. Thì đấy là một cái biến cố lịch sử hết sức là quan trọng. Sở dĩ mà cái vấn đề này mình gọi nó là tạm thời đó là bởi vì cái dự luật mà bây giờ Thượng viện thông qua rồi đó, thì chỉ có tạm thời ngưng cái việc cắt ngân sách trong vòng 2 tháng. Có nghĩa rằng là sau khi mà cái luật mà miễn thuế của ông Tổng thống George W. Bush hết hạn vào cái ngày 2 tháng Giêng năm 2013 đó, thì nếu mà Quốc hội không có một cái biện pháp gì thì cái ngân sách đó sẽ bị tự động cắt giảm các cái chương trình chi tiêu trong nội bộ nước Mỹ, cũng như là đặc biệt về vấn đề quân sự là tới 110 tỷ đô la. Nhưng mà cái việc đó bây giờ tạm thời được ngưng, mà chỉ có ngưng 2 tháng thôi, chứ không phải là ngưng vĩnh viễn. Thì đấy là một cái điều mà mọi người cũng phải chờ đợi đến cuối tháng 2 năm nay, năm 2013. thì Quốc hội sẽ lại trở lại thảo luận vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ một cách vĩnh viễn. Thì đấy là một cái lúc mà hai bên sẽ lại tranh luận, sẽ lại đấu tranh với nhau, Cộng hòa và Dân chủ cũng như là hành pháp. Thì đấy là cái giai đoạn sẽ gay go. Chứ bây giờ chỉ có tạm thời 2 tháng ngưng, không có cắt tất cả mọi cái dự án mà dự trù là sẽ phải cắt. Thì đấy là cái điều quan trọng của cái dự luật này đó thưa anh.
Thưa anh Phạm Trần, nếu Thượng viện ngày hôm qua không được về nhà để hưởng giao thừa với gia đình, phải làm việc suốt ngày 31 tháng 12, thì theo các hãng thông tấn quốc tế thì ngày hôm nay, 1 tháng Giêng 2013, ngày đầu năm, thì đến phiên các hạ nghị sĩ bị trừng phạt phải làm việc suốt ngày. Thưa anh, thì cái nội dung cái cuộc họp ngày hôm nay như thế nào?
Vâng, cái cuộc họp ngày hôm nay đó thì cho đến giờ này, sáng ngày hôm nay giờ Hoa Kỳ, thì tất cả các cái tin tức mà tôi đọc được từ phía bên các lãnh tụ của Cộng hòa đó, thì họ nói là chưa chắc mà họ đã đồng ý với cái ý kiến của Thượng nghị viện. Tuy nhiên, một số cái dân biểu mà từ trước đến nay vẫn chống đối cái dự luật này đó, thì cho rằng là bây giờ là cái lúc mà mình phải đoàn kết, mình phải thông qua, là bởi vì dù muốn dù không thì chỉ có tạm thời ngưng cái việc cắt giảm ngân sách trong vòng 2 tháng mà thôi. Vì vậy cho nên là hãy tạm để cho nó qua đi, rồi sau đó sẽ đấu tranh trở lại, sẽ tranh luận trở lại và sẽ tìm mọi cách, tức là phe Cộng hòa là tìm mọi cách để cắt giảm các cái chương trình chi tiêu của ông Tổng thống Dân chủ Obama, đặc biệt là cái nhiệm kỳ 2 của ông ấy sắp sửa bắt đầu. Thành ra cái chú trọng của bên phía Cộng hòa là cắt giảm ngân sách của bên phía Dân chủ và không cho chi tiêu các cái chương trình mà họ cho là không cần thiết, trong khi những cái nhu cầu cần thiết hơn, đặc biệt về vấn đề ngân sách quốc phòng thì phải gia tăng lên. Thì đấy là cái lập trường của Đảng Cộng hòa. Thành ra bây giờ cái không khí ở tại Hạ nghị viện cho đến sáng ngày hôm nay thì mình có thể nói là 50/50, chưa chắc đã thông qua, nhưng mà rất là hy vọng là họ sẽ thông qua, là vì họ biết rằng đây chỉ là cái biện pháp tạm thời. Thì đấy là cái điều mà mọi người hy vọng đó anh.
Trong khi chờ đợi một cái giải pháp chung cuộc thì tại Hoa Kỳ trong 2 tháng tới đây, cái thành phần nào tại Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế thưa anh?
Theo cái luật mà Hạ nghị viện mới thông qua, lợi tức cá nhân của một người mà trên 400.000 một năm thì sẽ phải đóng thuế thêm, và vợ chồng trên 450.000 một năm thì sẽ phải đóng thuế thêm. Thì đây là cái mà được tạm gọi là cái sự dung hòa giữa phe Dân chủ và phe Cộng hòa, là bởi vì anh cũng như quý vị thính giả nhớ là trong suốt thời gian tranh cử của ông Tổng thống Obama đó, thì ông ấy đưa ra cái con số là cá nhân nào mà có lợi tức trên 250.000 thì phải đóng thuế thêm. Không có lý do gì mà 2% người giàu có của Hoa Kỳ lại đóng một cái mức thuế ngang hàng với người dân bình thường. Tức là cái mức thuế của họ đóng đó là chỉ có 35%, trong khi những cái người dân thường lại phải đóng hơn 35% tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân. Thì bây giờ cái mức mà gia tăng đó thì sẽ gia tăng từ 35% lên 39,6%, có nghĩa là cái số 2% người giàu của nước Mỹ sẽ phải đóng thuế thêm. Thì đấy là một cái điều mà được gọi là dung hòa giữa bên Dân chủ và Cộng hòa.
Thưa anh Phạm Trần, vừa rồi là mình nói đến cái vế đánh thuế người giàu. Riêng đối với những thành phần trung lưu thì qua thỏa hiệp vào đêm hôm qua thì thành phần nào trong xã hội Mỹ hưởng được lợi nhiều nhất thưa anh?
Vâng, cái hưởng lợi nhiều nhất là cái thành phần trung lưu của nước Mỹ, là không có đụng tới cái vấn đề thuế má, tức là vẫn giữ nguyên cái mức thuế của họ hiện nay. Thì đấy là một cái lợi điểm cho bên phía Dân chủ cũng như là lợi điểm cho ông Tổng thống Obama. Tại vì trong suốt thời gian tranh cử với ông Mitt Romney của Đảng Cộng hòa thì ông Barack Obama đã đưa ra cái ý kiến, ông nói rằng là bằng mọi cách phải bảo vệ cái mức lợi tức của người dân trung bình của nước Mỹ. Thì cái lợi tức trung bình của người dân Mỹ bây giờ đó, người ta tính là trên 50.000 Mỹ kim một năm. Thì đấy là cái mức đó không có đụng tới, thì đại đa số người dân trung lưu của Hoa Kỳ được bảo vệ. Cái thứ hai nữa là khoảng 2 triệu người dân Mỹ thất nghiệp, mà cái số người thất nghiệp này thì sẽ được gia hạn thêm trợ cấp thất nghiệp một năm nữa, là bởi vì nếu mà không có cái luật này thì người ta sẽ mất cái khoản đó. Thứ hai nữa là cái thuế tài sản thừa kế, có nghĩa rằng là những người giàu có thì mới có cái tài sản thừa kế của bố mẹ để lại, ví dụ như con cái của các đại tư bản, số thuế đó sẽ được phải đóng từ bây giờ là 40% theo cái luật này, trước đây là chỉ có 35%. Thành ra tất cả những cái điều đó là cái điều có lợi cho phía bên đảng Dân Chủ hơn là đảng Cộng Hòa. Là vì ai cũng biết rằng là những người mà trung lưu đó, là những người mà đi bỏ phiếu cho phe Dân Chủ nhiều nhất trong cái cuộc bầu cử vào cái tháng 11 vừa rồi đó thưa anh.
Yeah. Tức là làm cho cái xã hội nó được quân bình hơn.
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy đó thưa anh.
Yeah. Người giàu phải đóng thuế nhiều hơn và người nghèo thì sẽ được trợ giúp nhiều hơn.
Vâng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tạm quên khủng hoảng, toàn thế giới đón chào năm mới 2013.
Trung Quốc dọa Việt Nam về luật biển, nhưng trấn an thế giới về Biển Đông.
Hiệp hội ASEAN bước vào năm 2013, Brunei làm chủ tịch và Việt Nam làm tổng thư ký.
Hàng chục ngàn dân Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ.
Kim Jong-un loan báo một sự chuyển hướng triệt để nhằm vực dậy nền kinh tế Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là giảm thất nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện. Lần đầu tiên người dân Miến Điện được đón năm mới cùng toàn thế giới.
Hoa Kỳ thoát khỏi hiểm họa phá sản. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Báo giấy ngày đầu năm này không đến tay bạn đọc, chỉ có thể tham khảo trên mạng. Ngoại trừ những số đôi như tờ Lạc Khoa ghi hai ngày cuối năm, 31 tháng 12 và đầu năm, mùng 1 tháng Giêng 2013. Bên cạnh chủ đề thời sự như Thượng viện Mỹ chạy nước rút, đạt được vào giờ chót thỏa thuận trên vấn đề thuế, thì các báo cũng điểm qua những gì đang chờ đợi người Pháp, tức giá cả sẽ tăng lên, từ chuyên chở cho đến điện, tem, vân vân, và nhất là bình luận về lời chúc tụng của Tổng thống Pháp hôm qua. Le Monde thì chỉ nêu bật Hollande 2013, đảo ngược xu thế, thất nghiệp. Le Figaro thì nhận thấy trong hàng tiết là ông Hollande vẫn muốn giữ hướng đi. Ông công nhận khó khăn, khủng hoảng, sai lầm của chính phủ, nhưng Tổng thống Pháp vẫn tỏ ra lạc quan. Bên cạnh đó, thì Le Figaro cũng nêu bật đánh giá của đảng cánh hữu UMP không thể tin tưởng được vào ông Hollande. Báo Les Echos nêu bật trong hàng tiết lớn, công việc làm, thuế 75%, những gì cần nhớ trong bài chúc mừng năm mới của Tổng thống Pháp. Les Echos nhìn thấy là ông Hollande đang tụt dốc trong các cuộc thăm dò dư luận, đã cố bảo vệ hành động hướng đi của mình, cho thấy ông biết ông làm gì, ông muốn đạt mục đích gì, tin tưởng vào tương lai, cho dù còn nhiều khó khăn. Ông Hollande hứa giữ vững hướng đi, bất chấp dòng to, gió lớn. Trong mắt Lê Sê Cô, thì Tổng thống Pháp muốn khẳng định với dư luận đang lo âu là viên thuyền trưởng vẫn đứng vững trong cơn bão tố. Nhìn chung cho Le Zico thì Tổng thống Pháp nhắc lại tất cả những vấn đề từ kinh tế đến xã hội mà ông từng nêu lên trong cuộc vận động tranh cử và cho thấy là ông không nuốt lời hứa. Chỉ có một điều không nghe ông Hollande nhắc lại, đó là quyền bỏ phiếu của người nước ngoài.
Tại châu Á, đa số các báo đều nhìn năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp. Nhật báo Thái Lan The Nation nhìn thấy trong tựa đề bài xã luận là 2012 cho một tia sáng hy vọng cho năm mới.
Theo tờ báo, thì một năm mới là một năm đầy hy vọng và thay đổi. Sân khấu chính trị Thái Lan vẫn không thể nói là êm ấm, nhưng người Thái đã cho thế giới thấy họ có thể vượt qua được tình hình chia rẽ mang tính ý thức hệ này, và năm 2013 cũng sẽ tiếp tục như thế. Về mặt kinh tế, thì kinh tế Thái Lan tương đối khỏe mạnh. Lĩnh vực tư nhân đã chứng minh khả năng không những hoạt động bình thường trong bối cảnh chính trị rối ren mà còn tham gia vào nỗ lực làm trong sạch hơn đời sống chính trị. Tình hình này sẽ tiếp tục vào năm tới. Trong năm tới đây thì Thái Lan và các láng giềng Đông Nam Á xích lại gần thêm đến việc hội nhập kinh tế và Thái Lan phải trong tư thế sẵn sàng. The Nation còn nhìn thấy một yếu tố lạc quan khác là có một chiến dịch để ý thức giới trẻ Thái về tính nguy hiểm của nạn tham nhũng,
một cuộc thăm dò dư luận năm ngoái cho thấy là giới trẻ ở Thái Lan rất lơ là hoặc là đánh giá sai tệ nạn này, và năm 2013 tới đây, một lần nữa sẽ dạy cho thanh niên là tham nhũng không có lợi cho ai cả. Hy vọng là chiến dịch sẽ nung đúc hơn ý thức cho thế hệ trẻ Thái Lan. Trong phần kết thì tờ báo nhận thấy là một năm mới mang lại chuỗi thử thách của nó, nhưng cũng như mọi khi thì nó đi kèm với chuỗi cơ hội, và tờ báo tin chắc là Thái Lan một lần nữa ở trong thế có thể khắc phục thách thức và cũng sẽ cố gắng không bỏ dịp may.
Nhật báo Hàn Quốc Korea Hero trong bài xã luận Vĩnh biệt 2012, Adieu 2012, mở đầu bài viết nhìn thấy là ít người Hàn Quốc có thể nói là năm 2012 với khó khăn kinh tế không lùi bước là một năm tốt đẹp đối với họ. Thế nhưng cũng không phải vì thế mà nó là một năm khủng khiếp đối với người dân. Nhìn lại năm qua, người Hàn Quốc thấy đó là một năm đầy thử thách. Nhưng những thách thức đó nếu tìm được câu trả lời thích ứng thì sẽ cải thiện được tình hình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ báo Philippines Inquirer nêu trong tựa bài xã luận lý do để phấn khởi vươn lên. Tờ báo cho là người Philippines có lý do để đối mặt với năm mới đầy hy vọng. Trên mặt kinh tế, các chỉ số đã cho thấy kinh tế Philippines hoạt động tốt nhất châu Á trong năm 2012 và cũng sẽ trong chiều hướng này trong năm vừa khai mở. The Inquirer nhắc lại lời của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Christine Lagarde vào tháng 12 vừa qua đã đánh giá có lẽ Philippines là quốc gia duy nhất mà Quỹ Tiền tệ nâng cao dự báo tăng trưởng, trong lúc mà tại những nơi khác trên thế giới thì đã phải hạ thấp dự kiến của mình. Theo bà Lagarde, tăng trưởng Philippines dự kiến 5% vào năm 2012 sẽ tiếp tục ở mức này vào năm 2013. Tờ báo Philippines cũng hãnh diện là với thành quả kinh tế của mình, Philippines đã được xếp hạng nhì trên 58 nước về tinh thần lạc quan trong bảng xếp hạng do công ty The Nielsen thực hiện, thì Philippines được 118 điểm, chỉ thua sau Ấn Độ và Indonesia đồng hạng với 119 điểm. Theo bản nghiên cứu này, thì từ 101 điểm được xem là lạc quan, từ 100 điểm trở xuống là bi quan. Nhìn lại các quốc gia Đông Nam Á, thì tờ Inquirer tỏ vẻ tự hào là sự tin tưởng của người tiêu thụ ở Philippines cao hơn cả Thái Lan đến 6 điểm, cao hơn Malaysia đến 13 điểm, trong khi Singapore và Việt Nam lại được điểm dưới 100. Singapore 98 điểm, còn Việt Nam chỉ là 87 điểm. Tờ báo nhìn Philippines bước vào năm 2013 với đầy sự lạc quan, các chuyên gia đánh giá tích cực triển vọng Philippines trong năm này, như một chuyên gia kinh tế của ngân hàng Thụy Sĩ UBS nhìn thấy là từ đầu tư, tín dụng, xuất khẩu đều tăng lên. Tuy nhiên, tờ báo công nhận là còn một số điểm đen, tham nhũng. Mặc dù nỗ lực của Tổng thống Aquino, Philippines bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng 105 trên 176 quốc gia. Hạ tầng cơ sở yếu kém là mối ưu tư hàng đầu hiện nay của giới hoạt động kinh tế. Một điểm khác mà Philippines cần phải nỗ lực thêm là phải phát triển bền vững. Làm thế nào để phân chia đồng đều hơn của cải quốc gia, giảm bất công xã hội? Trong phần kết luận, tờ báo cũng lặp lại là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, người dân Philippines có lý do thực sự để hân hoan vươn lên vào năm mới.
Nhìn về châu Á, Leseco cũng chú ý đến Philippines đang từ bỏ hàng tỷ đô la của Marcos, tựa bài báo ở trang quốc tế.
Theo báo Leseco, trên số 10 tỷ đô la mà cố lãnh đạo độc tài Philippines đã biển thủ, thì quốc gia này chỉ lấy lại được có 4 tỷ sau 1/4 thế kỷ tìm kiếm truy đuổi. Bây giờ thì Manila bỏ cuộc. Tờ báo trích lời ông Andres Bautista, lãnh đạo Ủy ban Phủ Tổng thống cho một chính quyền công bằng, cho biết là số 4 tỷ đô la này là tiền biển thủ từ những năm 1966 đến 1986. Nhưng do thiếu phương tiện tài chính của chính phủ và cản trở của gia đình Marcos thì không còn hy vọng lấy lại số 6 tỷ còn thiếu. Ông Bautista đã tỏ vẻ bất lực. 26 năm đã trôi qua, và những người mà ông nhắm vào thì đã trở lại nắm quyền. Bà Imelda Marcos và người con trai Ferdinand đã trở về Philippines và đã được bầu vào quốc hội năm 2010. Trước nỗ lực không có kết quả gì thêm, theo ông Bautista, thì phải biết dừng lại. Ông sẽ đề nghị với Tổng thống Aquino giải tán ủy ban ông lãnh đạo và chuyển hồ sơ cho ngành tư pháp. Lisico nhắc lại, quá trình Tổng thống của ông Marcos trị vì Philippines với bàn tay sắt trong 20 năm, từ tháng 12 năm 1966 cho đến ngày 25 tháng 2 năm 1986, thâu tóm hàng tỷ đô la như nói trên. Sau khi ông bị lật đổ thì ông Marcos đã sáng sống lưu vong ở Hawaii, chết 3 năm sau đó. Gia đình Marcos đã trở về Philippines, và cho dù bị nhiều lần truy tố, nhưng không có ai trong gia đình nhà cựu độc tài bị kết án gì cả. Về tài sản thì gia đình Marcos đã đầu tư vào địa ốc tại New York, vào tác phẩm nghệ thuật, nữ trang, và đặt ít nhất 600 triệu đô la trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Một tài sản mà bí mật bao trùm theo lời ông Bautista, và còn nhiều lắm, nhưng vấn đề là gia đình này đã trở lại nắm quyền hành trong tay, công việc tìm kiếm càng khó khăn. Theo ông Bautista, ủy ban của ông dựa trên các biên nhận từ các phòng triển lãm tranh, giấy chuyên chở hàng, thì đã tìm được dấu vết của 300 bức tranh của từ Picasso, Van Gogh, nhưng chỉ thu lại được có một nửa mà thôi. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề năm 2013, sự đối đầu của hai nền kinh tế Mỹ-Trung.
Tạp chí kinh tế.
5 năm sau trận đại hồng thủy tài chính thế giới 2008, kinh tế toàn cầu vẫn chưa khởi sắc trở lại, đe dọa khu vực đồng euro bị tan vỡ, tạm lùi vào quá khứ, thế nhưng châu Âu vẫn chưa tìm ra cho mình một mô hình phát triển ổn định và bền vững. Hoa Kỳ chờ đợi gặt hái được những thành quả kinh tế tốt đẹp hơn so với năm 2012, còn ban lãnh đạo mới của Trung Quốc thì trông đợi vào tăng trưởng kinh tế để củng cố quyền lực. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những dự phóng về toàn cảnh kinh tế thế giới cho một năm vừa mở ra. Mọi dự báo đều cho rằng 2013 sẽ là một năm mà Hoa Kỳ và Trung Quốc làm lu mờ phần còn lại của kinh tế thế giới, và đây cũng sẽ là thời điểm mà sự cạnh tranh giữa hai siêu cường kinh tế trên toàn cầu là Hoa Kỳ và Trung Quốc càng thêm rõ nét. Đây là điều dễ hiểu khi chúng ta thấy rằng viễn cảnh tăng trưởng của khối euro trong năm nay chưa đạt tới 0,5%, trong khi đó GDP của Mỹ dự phóng sẽ tăng gần 2% và của Trung Quốc là trên 8,5%. Ngay cả hai đầu tàu kinh tế của khu vực đồng euro là Pháp và Đức, thì tỷ lệ tăng trưởng theo dự báo của tạp chí Anh The Economist cũng chỉ trên dưới số 0 đôi chút. Những thành viên yếu kém nhất trong dây chuyền euro như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay là Hy Lạp thì sẽ tiếp tục bị suy thoái. Hậu quả đi kèm là làn sóng phẫn nộ trong dư luận sẽ ngày càng lớn. Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã đưa ra rất nhiều những giải pháp để giải quyết khủng hoảng. Thế nhưng theo đánh giá của tạp chí The Economist thì đấy mới chỉ là những giải pháp tạm thời. Nói một cách ví von thì căn bệnh của châu Âu vẫn chưa được trị đến tận gốc rễ. Nhìn sang Nhật Bản thì các dự báo cho năm 2013 không quá đen tối, thế nhưng cụm từ đình đốn vẫn được dùng khi nói về nền kinh tế thứ ba trên địa cầu. Năm nay sẽ là năm mà Nhật Bản có rất nhiều thay đổi. Chính quyền vừa được chuyển giao về tay đảng bảo thủ và các chỉ số kinh tế không mấy tươi sáng sẽ cho phép tân thủ tướng Shinzo Abe mạnh dạn tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ kinh tế. Mọi người cũng chờ đợi là tiêu thụ của các hộ gia đình tại xứ Hoa Anh Đào sẽ tăng trong năm nay trước khi mà chính quyền Tokyo chính thức tăng thuế TVA. Tuy nhiên, quan hệ giữa Nhật Bản với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc sẽ là một yếu tố mang tính quyết định đối với kinh tế của xứ hoa anh đào, vốn lệ thuộc rất nhiều vào khu vực xuất khẩu. Vẫn tại châu Á, bên cạnh hai nền kinh tế đang trỗi dậy là Trung Quốc và Ấn Độ, The Economist tin tưởng vào tiềm năng của Indonesia và Philippines. Indonesia đã bảo đảm được một nhịp độ tăng trưởng đều đặn trong suốt 10 năm qua, và chỉ riêng trong năm 2012 thì lần đầu tiên kể từ sau khủng hoảng tiền tệ năm 1997, Indonesia đã có một tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với Ấn Độ. Tổng sản phẩm nội địa của Indonesia trong năm nay dự trù sẽ vượt quá ngưỡng tâm lý 1.000 tỷ đô la. Còn đối với Philippines, nước đông dân thứ nhì trong khối ASEAN, thì The Economist dự phóng GDP quốc gia này sẽ tăng 6% trong năm, chủ yếu là nhờ vào đầu tư trực tiếp của nước ngoài và kiều hối do người lao động Philippines từ ngoại quốc gửi về. Trên bức tranh kinh tế toàn cầu khá ảm đạm hiện nay, thì châu Mỹ Latin được xem là nơi trời quang mây tạnh. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong vùng cao hơn đôi chút so với năm 2012 và sẽ ở vào khoảng từ 3,5 cho đến 4%. Khả năng cạnh tranh tại nhiều quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như là Mexico, cũng ngày càng cao hơn. Brazil sẽ đặc biệt nắm bắt thời cơ trong giai đoạn chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới 2014 và Thế vận hội Olympic 2016 để vươn lên. Trở lại với trường hợp của hai siêu cường kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc, một số các chuyên gia tỏ ra khá lạc quan về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và dự báo là GDP quốc gia này sẽ tăng từ 2 cho đến 2,5% trong năm. Tỷ lệ thất nghiệp thì sẽ được giảm xuống dưới ngưỡng 8%. Thế nhưng nước Mỹ, trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ nhì của ông Obama, vẫn sẽ phải tiếp tục giải quyết vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách, cũng như là sẽ phải thu hẹp những bất công xã hội. Tổng thống Barack Obama sẽ phải giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến miếng cơm manh áo cho người dân, nhưng trong lĩnh vực đối ngoại thì ông cũng sẽ phải làm quen với một ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Bắc Kinh ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của Washington cả trong lĩnh vực kinh tế lẫn ngoại giao. Về phía Bắc Kinh thì bài toán đặt ra cho một thế hệ lãnh đạo mới cũng sẽ không đơn giản. Vậy thì đâu là những thách thức đặt ra cho Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm nay? Ban Việt ngữ RFI đã đặt câu hỏi này với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Dạ, xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, nhân dịp mà đầu năm đó thì xin hỏi anh rằng là hai cái nền kinh tế dẫn đầu thế giới hiện nay, tức là Mỹ và Trung Quốc, sẽ giải quyết các cái vấn đề kinh tế nội bộ như thế nào và sẽ đua tranh với nhau ra sao trong tương lai? Và cái câu hỏi này đó cũng được gắn liền với cái bối cảnh mà vừa qua thì một cái cơ quan tư vấn của Hoa Kỳ là National Intelligence Council đã phác họa ra một cái bức tranh kinh tế thế giới, và theo đó thì Trung Quốc có khả năng sẽ vượt qua Hoa Kỳ để trở thành cái nền kinh tế hàng đầu thế giới chỉ trong vòng 20 năm nữa mà thôi, thưa anh.
Dạ thưa cô, trước hết nếu mà mình nói về cái chuyện dự báo trong trường kỳ đó, thì tôi thiện nghĩ là cái giới nghiên cứu chỉ có thể nhìn ra những cái chuyển động lớn, chậm rãi và nó âm ỉ của một cái thế giới nó quá phức tạp với lại nhiều cái đột biến bất ngờ và những cái hậu quả bất lường của chính sách quốc gia. Thế thì 40 năm về trước thì chúng ta còn nhớ lớp The Home mà đó, cũng đã từng dự báo cái sự khan hiếm chung của cả nhân loại về năng lượng lẫn thực phẩm vì dân số gia tăng, và cái dự báo này nó chật lấc. Nó cũng hệt như cái dự báo khác khoảng 30 năm về trước là Nhật sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới. Và tương lai tôi nghĩ nó không là cái đường thẳng nó vẽ ra từ quá khứ. Và cái sự bất chắc thì nó vẫn là một cái quy luật tôi gọi là bất di bất dịch. Thế riêng về cái trường hợp của Hoa Kỳ đó và Trung Quốc thì chúng ta còn thấy ra một cái quy luật phổ biến khác đó. Đó là quốc gia nào cũng lệ thuộc trước hết vào cái địa dư hình thể ở bên trong và vào cái bản sắc văn hóa là những cái luật lệ bất thành văn do lịch sử để lại trong tâm trí của cả cái tập thể. Thế thì khi mới bước ra ngoài đó thì lãnh đạo nước nào cũng còn phải đối phó với lại các cái cách ứng xử của các nước khác. Trong đó có nhiều điều thật là khó dự liệu. Và nếu mà nhìn như vậy thì về trường kỳ, và nếu mà đối chiếu với hoàn cảnh của hai xứ thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có những cái ưu thế hiển nhiên nằm ngay trong căn cước của nước Mỹ.
Anh có thể nói rõ hơn và tóm lược về cái phép đối chiếu đó, nước Mỹ có những cái đặc điểm nào hơn hẳn so với lại Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, Hoa Kỳ có một cái lãnh thổ vuông vức và trù phú trong một cái vùng ôn đới và lại được hai đại dương bảo vệ, bên cạnh hai nước láng giềng yếu thế. Thế bên trong thì nước Mỹ chỉ dùng có chừng 1% dân số thôi mà đã canh tác dư thừa về lương thực và có thể nuôi nổi một cái dân số đông gấp 3 hiện nay, tức là có thể lên đến 1 tỷ người, thì mới có được mật độ dân số tương tự như nhiều nước Âu Châu khác. Và khác với Âu Châu và nhất là khác với Trung Quốc, thì Hoa Kỳ là một cái nền Cộng hòa thống nhất theo cái thể chế liên bang, cho nên quốc gia có thể quyết định rất nhanh mà chẳng có tiểu bang nào giận dỗi đòi ly khai thành một cái thứ độc lập, chẳng hạn như vì bất đồng với lại chính quyền liên bang. Và sau cùng đó, thì Hoa Kỳ nó là một cái nền dân chủ cởi mở, nên không ai có độc quyền chân lý, và nhờ đó thì người dân có quyền tự do sáng tạo và tìm ra những cái giải pháp thăng tiến cho mình và cho cả xã hội. Và cái quyền tự do tư tưởng và kinh doanh của dân Mỹ đó, nó là một cái ưu thế mà khó có xứ nào bắt kịp, thì Trung Quốc thì lại khác. Nếu mà mình nói về Trung Quốc thì về địa dư hình thể đó, xứ này có 3 khu vực khác biệt, mà cái vùng duyên hải trù phú nhất đó, chỉ là một ốc đảo thịnh vượng, có diện tích khả canh của một người chỉ bằng 1/3 của trung bình hay là bình quân của thế giới. Vây quanh cái vùng đó là đại dương và núi đèo hay sa mạc hiểm trở, vận chuyển khó khăn. Hai cái vùng kia đó nó là cái hoang vu và khiếm khai của các cái dị tộc. Ở Trung Quốc thực ra là một cái nước nghèo, có sản lượng ngũ cốc cao nhất địa cầu hiện nay mà chỉ có đủ vặt mũi bỏ mồm mà vẫn phải nhập khẩu lương thực. Và xứ này đó là một cái tập hợp khiên cưỡng của nhiều vùng địa dư và sản tộc dưới sự cai trị của một cái đảng độc quyền. Tự thân thì cái chế độ chính trị ấy đó, nó không giải quyết nổi cái bài toán hội nhập quá phức tạp. Nó cũng khó công nghiệp hóa và đô thị hóa một cách hài hòa như là các cái nước tiên tiến kia. Và cũng khác Hoa Kỳ là một cái xứ không có tranh chấp lãnh thổ với liên bang nào cả. Thì Trung Quốc qua cái sự hiềm khích về chủ quyền với chừng 10 nước láng giềng và bước ra thì chỉ thấy kẻ thù thôi. Nên rất dễ bị cái phản ứng gọi là tự kỷ ám thị và làm sai lệch những cái ưu tiên của họ về nội chính.
Dạ thưa anh, đấy là cái chuyện trường kỳ về cái căn cước của từng nước như cách anh nói đó. Thế nhưng mà ngay trước mắt thì đâu là những cái bài toán kinh tế ở trước mặt của hai cái siêu cường kinh tế trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc thưa anh?
Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy lấy lại cái thời điểm là 30 năm về trước. Đó là khi mà Trung Quốc vừa mới cải cách kinh tế để mở ra thế giới bên ngoài, mà cũng là lúc Hoa Kỳ bước vào một cái chu kỳ vay mượn thả dàn và mắc nợ quá sức trả. Nguyên do chung mà cả hai bên đã bổ túc cho nhau là một cái sự lạc quan về toàn cầu hóa với cái sự tham dự của kinh tế Trung Quốc, rồi lại còn có sự sụp đổ của Liên Xô cùng với lại cái việc gia nhập của các nước Đông Âu trong một cái khối Âu Châu hợp nhất theo kinh tế thị trường. Thế thì 30 năm sau là khi mà Hoa Kỳ bị khủng hoảng vì phải trả nợ kể từ năm 2007, và cũng là khi mà Trung Quốc thoát xác và quật khởi với một cái gói kích cầu rất cao từ năm 2008, thì trong 5 năm liền đó, Hoa Kỳ lâm nạn khi mà chính quyền tăng chi để bù vào các khoản giảm chi để trả nợ của tư nhân và các doanh nghiệp đó, nên lại mắc nợ đến kỷ lục. Và vì vậy đó, lãnh đạo Mỹ mới tranh cãi về cái yêu cầu giảm chi hay là tăng thuế mà họ không có dứt khoát nổi sau hai kỳ bầu cử năm 2010 và 2012. Đó là cái hoàn cảnh của ngày nay. Trong khi đó, thưa cô, thì Trung Quốc đã vượt qua kinh tế Nhật vào năm 2010 để đứng trước một cái vực thẳm khác. Đó là có nền kinh tế bất công, bất cân đối, thiếu phối hợp và không bền. Sau 30 năm tăng trưởng ngoạn mục như là đã hái những cái trái cây mà dễ với nhất ở dưới, thì cái xứ này đã phải chuyển hướng từ lượng qua phẩm và họ phải tái phân lại lợi tức để săn bằng dị biệt về lợi tức và nhận thức hầu tránh cái tình trạng động loạn đó. Họ phải nâng cao cái khả năng tiêu thụ nội địa để bớt lệ thuộc vào thị trường quốc tế và phải cải thiện môi sinh và xây dựng hạ tầng vận chuyển an toàn hơn cho cái sự thống nhất lãnh thổ.
Dạ, nhưng mà thưa anh, chẳng lẽ là các cái lãnh đạo của Trung Quốc đã không nhìn ra những cái vấn đề này hay sao mà bây giờ họ mới nói đến chuyện là chuyển hướng ạ?
Dạ thưa, họ nói đến chuyện chuyển hướng từ 2 năm nay qua cái là những cái hội nghị ban chấp hành trung ương của 2 năm vừa rồi đó. Nhưng mà cái thế hệ lãnh đạo thứ tư là những cái người vừa mới ra đi đó, họ đã thấy những vấn đề này từ những năm 2005 nhưng mà họ giải quyết không nổi và bây giờ để lại cái di sản bấp bênh cho cái thế hệ thứ năm mà Tập Cận Bình hoặc là Lý Khắc Cường đó là những người tiêu biểu. Và sở dĩ họ giải quyết không nổi là vì một cái yếu tố bất ngờ từ bên ngoài vào đó là nạn tàu suy trầm toàn cầu năm 2008 khiến cho họ lại phải kích thích kinh tế và nhắm vào lượng hơn là phẩm, như là họ đã tính từ trước. Nhưng mà cái lý do sâu xa đó thuộc về cơ cấu đó, chính là cái sự cưỡng chống cải cách của nhiều thế lực kinh tế và chính trị ở bên trong chế độ, kể cả các đảng bộ liên địa phương lẫn các cái tập đoàn kinh tế nhà nước. Nghĩa là sau 30 năm mở cửa đó, thì khu vực nhà nước này đã vẫn kiểm soát đến 50% sản lượng của cả nước và thu hút tín dụng từ các ngân hàng cũng của nhà nước, tương tự như là nhiều đảng bộ địa phương. Cái hậu quả là ngày nay đó, Trung Quốc cũng lại mắc nợ rất cao, mà nợ đến cỡ nào và ung thối ra làm sao thì không ai biết được. Trong khi đó đó thì ngần ấy phe nhóm chính trị vẫn cứ phải dung hòa quyền lợi và chẳng ai bảo được ai vì cái nguyên tắc họ gọi là đồng thuận đó. Và nhược điểm chính trị khiến cho xứ này khó giải quyết được cái bài toán kinh tế trong trường kỳ phải thuộc về cơ cấu đó. Và trong đoạn kỳ đó là cách ứng phó với những chuyển động có tính chất chu kỳ bất thường từ bên ngoài dội vào. Cái nghịch lý ở đây đó thưa cô là cái đà tăng trưởng và thế lực ngoại giao của Trung Quốc trong 5 năm chấn động vừa qua của thế giới đó, lại dẫn đến một cái phản ứng phiêu lưu về quân sự khiến cho các nước liên bang bây giờ đều lo ngại. Và trong khi đó đó thì Hoa Kỳ lại xoay vào trong để lo cho cái hầu bao, tức là cái chuyện chi thu của họ. Và về mặt đối ngoại đó thì hết trở thành một cái thế lực đáng sợ hoặc là đáng ghét nữa.
Dạ, nói tóm lại đó thì sự thể nó ra sao trong ngắn hạn và trong dài hạn? Liệu là Trung Quốc sẽ có vượt qua mặt Hoa Kỳ như là người ta dự báo hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái thú vị ở đây là không ai biết trước được tương lai. Hoa Kỳ là một nơi mà mọi chuyện xấu tốt được của mình đều được phơi bày. Và mọi cái vụ tranh cãi chính trị đó về cái lẽ đúng hay sai đó thì cũng như vậy nữa. Trong khi Trung Quốc là nơi mà cái tấm màn mờ ảo và mờ ám của quyền lực lại che giấu cái sự thật, cho nên dễ gây ra những cái chuyện bất ngờ. Cái vụ án Bạc Thi Lai năm nay đó, năm 2012 vừa rồi đó, nó là một cái thí dụ nóng mà có lẽ không phải là cái trường hợp duy nhất. Thì trong cái hoàn cảnh đó đó thưa cô, tôi nghĩ rằng là dân Mỹ vẫn còn có cái quyền đổi ý và quyết định về lãnh đạo và chính sách kinh tế, mà các cái doanh nghiệp thực tế thì đã xoay ra hướng khác để làm ăn theo cái hoàn cảnh mới của họ, và họ đã thực tế trả nợ và đang tích lũy lại vốn và sẽ bung ra khi mà chính quyền vẫn còn đang đầy những cái sự nhố nhăng bắt nhau bên trong. Trong khi đó thì Trung Quốc thì lại loay hoay việc cải sửa mà không được. Tức là họ loay hoay là vì họ cải sửa mà lại không có được cho bá tánh thấy cái sự loay hoay lúng túng của lãnh đạo. Tức là họ phải giải quyết cả hai vấn đề nội dung lẫn hình thức, tức là cải tổ cơ cấu, lẫn gây ra ấn tượng rằng là lãnh đạo ta vẫn tiên tiến và chủ động. Còn cái về dự báo của năm tới, đấy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã tưởng là sẽ qua mặt Hoa Kỳ, nhưng mà đấy cũng là lúc mà có thể bị Ấn Độ bắt kịp. Ấn Độ cũng đông dân mà trẻ hơn và không bị lão hóa như Trung Quốc. Sức tiết kiệm của dân chúng cũng bằng với Trung Quốc, mà tỷ trọng về tiêu thụ của thị trường nội địa của Ấn lại cao hơn, cho nên ít lệ thuộc hơn vào thị trường xuất cảng. Và dù sao đó là Ấn Độ cũng có cái tự do quyền sáng tạo với cái hạ tầng vận chuyển nó tỏa rộng hơn trong một cái xã hội nó thực sự đa nguyên dân chủ. Thành ra tôi nghĩ rằng chẳng đợi đến năm 2030 có lẽ người ta đã thấy ra được cái đúng sai của cái chuyện hơn thua này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà lúc đó chúng ta phải để ý đến nó còn có một cái trường hợp thứ ba, nó lại Ấn Độ đang đi lên rất nhanh thưa cô.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào cái tạp chí kinh tế đầu tiên năm 2013 của Ban Việt ngữ RFI. La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của chúng tôi phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc.
vào ngày mai sau bản tin thời sự thường lệ và một điểm báo do Lê Phước biên soạn là tạp chí Cộng đồng, Thanh Phương phỏng vấn Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải nhân dịp ông sang Pháp. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.